Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đã mù, người ta dùng chữ khiếm thị, đã mù thì có nhìn thấy đường không? Có nhìn thấy đường không? Lúc đầu lễ chúng ta bị mất gần nửa tiếng là cúp điện. Nếu mà ban đêm mà điện nó cúp thì trời nó tối om. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là mình có mắt mà cũng như là mù vì không có thấy được. Trời nó tối om. Rồi anh chị em phải chịu trận gần 30 phút trong cái nắng hừng hực, nắng khủng khiếp, trong cái chật hơi người nó bốc lên. Chúng ta thấy khi mà không có điện thì con người ta nó thiếu đủ mọi thứ. Thì nếu mà trong đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần mà chúng ta không có điện là lòng thương xót Chúa, thì linh hồn của chúng ta cũng tối tăm như vậy, thưa anh chị em. Cũng nóng nảy, nóng bức, chật hẹp và nó bế tắc như vậy. Lúc đấy ta thấy hoàn toàn là bế tắc. Không có điện, cha con chỉ ngồi nhìn nhau mà cười thôi. Không nhẽ bây giờ mình ngồi mình kêu, mình la, thôi thì cười cho nó qua đi. Thế thì có một ông trùm ghé tay tôi nói: Thưa cha, mù thì không thấy đường, nhưng mà ngoài kia có hai ông bà mù nhưng mà thấy đường. Biết tại sao không? Cũng ngồi ăn xin giống như là người mù Ba-ti-mê này. Người mù ngồi ăn xin ở vệ đường. Ở ngay đầu ngã tư giao điểm chúng ta cũng có hai ông bà mù ngồi ăn xin. Nhưng mà có mù có thể mà lại thấy đường. Mà lại bảo là mù vì lý do là họ là mù. Mù. Mù giả, thưa anh chị em. Bà ta là ma quái lắm. Mắt thì sáng trưng mà nhắm mắt lại, đeo thêm cái kiếng. Rồi tới lúc mà có đông người thì ngồi lên cái xa lăn để bắt ông ấy đẩy. Người ta đi ngang qua, đúng như người mù Ba-ti-mê ngồi vệ đường ăn xin, người ta thấy hai ông bà mù tội nghiệp cho xong. Lúc đi lễ, khách đi lễ về hết, hai ông bà toàn toàn chạy đi ăn hủ tiếu tô đặc biệt. Còn mình thì về nhà ăn gà, ăn mì gói. Thì ta thấy rằng là cũng có những người ngày hôm nay mù giả, làm bộ mù để mà lợi dụng lòng tốt của người khác, nhất là cộng đoàn lòng thương xót chúng ta. Họ dễ lấy danh nghĩa là lòng thương xót mà không thương người mù, mà thực sự họ đâu có mù. Lòng thương xót mà không thương người nghèo, mà thực sự họ đâu có nghèo. Cho nên chị em đừng có để cho những người mù họ giả vờ họ mù, rồi họ mình cho tiền họ, họ lại bảo mình mới là mù. Vì mình có mắt mà không biết nhận xét đâu là mù thật, là mù giả thì mình cũng bị mù. Cho nên Chúa ban cho mình có căn tập mắt, cửa sổ của linh hồn. Vì vậy mà phải dùng cái cặp mắt đó mà quan sát cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là đúng, cái nào là sai. Nhớ phải biết quan sát. Chúa ban cho cặp mắt, đừng có cặp mắt thờ ơ, cặp mắt vô hồn, cặp mắt như là ánh mắt mang hình viên đạn, không có. Cho nên ta không nhìn với con người đau khổ bằng cặp mắt mang hình viên đạn, nhưng phải phân biệt ai là người cần thực sự giúp đỡ, ai là người đóng kịch, ai là người lợi dụng lòng tốt của mình. Vì thế mà tôi có nói với anh em trật tự là xin mời hai ông bà đi ra chỗ khác, đừng có đứng, đừng có ngồi cản trở lối đi, ngồi ngay giữa lối đi để mà người ta thương, người ta ngồi vẽ đường. Đinh mù ban ti mê này ngồi vẽ đường, còn hai ông bà ngồi giữa đường để cho người ta thương hại. Cho nên mình mà không tinh mắt thì mình sẽ bị người ta đánh lừa. Đừng để người ta đánh lừa rồi người ta cười vào mũi cho. Người cần giúp đỡ thì lại không được giúp đỡ, người không đáng giúp đỡ thì ta lại cứ giúp đỡ. Cho nên coi chừng có mắt mà không biết nhận xét thì Chúa bảo có mắt cũng như là mù. Vì vậy mà thưa anh chị em, chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cho mình thấy rằng là cái mù về mặt thể xác Chúa chữa được, nhưng mà cái mù về mặt linh hồn, và tệ hơn lại là có mắt mà giả vờ mù để mà lợi dụng lòng tốt của người khác, cái đó thì cái tội quá nặng. Tội quá nặng. Hai ông bà già rồi, biết suy nghĩ chứ, phải có lương tâm chứ, tại sao mày làm cái chuyện quái gở như vậy được. Khó khăn thực sự, đến văn phòng chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Không phải chỉ giúp đỡ cho qua ngày, nhưng mà giúp đỡ có cần câu để đi mà bán vé số mà kiếm sống. Hai người đi lại được thì bán vé số mà sống, tại sao phải giả vờ đóng kịch là mù mắt để mà lợi dụng lòng tốt người khác? Chúng ta có chấp nhận không? Không chấp nhận như chuyện đó được. Đấy, cho nên là anh chị em mình ngày hôm nay chúng ta cầm cây quạt lên, nãy giờ nóng nửa tiếng cúp điện rồi, nóng rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu kêu lên với Chúa như là người mù ở ban, người mù ở bên vệ đường. Chúng ta cũng là những người đến đây khẩn khoản này xin lòng thương xót Chúa. Chúng con là những người đang mù tối, chưa nhận ra lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu xin giơ cao lên, lạy Chúa Giêsu xin. Chúng con là những người còn khô khan nguội lạnh, có mắt mà không nhận ra ơn phúc lòng thương xót Chúa đổ xuống trên chúng con. Lạy Chúa xin. Chúng con có mắt mà như là những người không có mắt, vì chúng con không nhìn ra hình ảnh của Chúa nơi người anh em của con. Bây giờ con nhìn sang người bên phải, đây là hình ảnh của Chúa. Và thay vì giơ cao cây quạt, mình quạt cho người bên phải và nói lạy Chúa Giêsu xin. Quạt cho người bên trái, lạy Chúa Giêsu xin. Nếu mà không nhìn ra được người bên cạnh, người xung quanh mình là hình ảnh của Chúa thì có mắt cũng như là, cho nên quạt cho người đằng sau và nói lạy Chúa Giêsu xin. Nếu mà không nhận ra những người đau khổ, những người khốn khó, những người sống xung quanh chúng ta, đặc biệt là trong gia đình, trong cộng đoàn chúng ta, còn nhiều người đói khổ, còn nhiều người cần đến lòng thương xót của ta, thì có mắt cũng như là, và chúng ta quạt cho người phía trước và nói với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu xin. Đã không? Đã không? Nhưng mà thưa anh chị em, khốn một cái nỗi đó là gì? Khốn một nỗi là cái người mù ấy đang cần được Chúa thương xót, mà cái người xung quanh có giúp anh ta đến với Chúa không? Em suy nghĩ lại, cái người đó kêu lên lạy Chúa Giêsu xin thương xót con, anh ta có nhìn thấy Chúa không? Anh ta chỉ nghe tiếng Chúa thôi, anh ta không được nhìn thấy Chúa như là những người xung quanh anh. Anh ta chỉ nghe tiếng Chúa thôi, và anh ta kêu lên rằng lạy con vua David. Anh ta dám tuyên xưng Thiên Chúa là Đức Giêsu là con vua David. Anh ấy mù nhưng mà anh lại nhận ra rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, con vua David. Còn những người sáng mắt sống chung quanh anh ta, người có quyền, có chức, có học thức, có địa vị mà lại không nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa, con vua David. Cho nên đáng lý ra gặp cái người mà đau khổ như vậy, họ kêu xin đến Chúa. Và nếu mình biết rằng thực sự rằng Chúa đang ở đó thì mình có nỡ lòng nào mà đi đi, ai kêu kêu gì đó, có nỡ lòng là làm như vậy không? Có nỡ lòng làm như vậy không? Có hay không? Mạnh lên, có nỡ nào làm như vậy không? Anh ta có sợ không? Anh ta có sợ không? Và anh ta lại càng kêu to lên, lạy con vua David xin. Anh chị em là những người mù đấy, bị kêu to lên coi, không có được la lối gì cả. Ôi ý, ôi nào, để cho thầy Giêsu ngủ. Ông ta có sợ không? Ông ta càng la to lên, lạy con vua David xin. Tôi nói im mà sao có hét to như vậy hoài vậy? Không được nói Giêsu gì đây cả. Cấm không được tuyên xưng Giêsu con vua David. Ông ấy là con ông thợ mộc, ông ấy không có lòng thương xót thương xiết gì cả. Vớ va vớ vẩn đến đây im đi, đi về. Có sợ không? Lại càng la to nữa lên, lạy con vua David xin. À, chúng ta thấy trong cuộc đời này nhiều khi mình lại làm người cản trở người khác đến với Chúa. Nhiều khi người ta đến với lòng thương xót Chúa, mình đã không đưa người ta đến thì thôi nha, thì im cái miệng đi, ngồi im một chỗ đi. Không đưa người ta đến, không dẫn người ta đến, người ta mù tối, người ta là những con người bệnh hoạn, là người những con người tội lỗi, là những con người ngoại đạo, là những con người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Họ đang mò mẫm đến với lòng thương xót Chúa. Ông ơi, ông có biết giáo điểm tin mừng nhà bè đâu không ông? Đi về, nhà bè nhà biết gì lòng thương xót tôi, cứ đi. Ông ơi, ông có biết giáo điểm tin mừng nhà bè lòng thương xót? Thầy ơi, sơ ơi làm ơn chỉ cho tôi biết. Đừng có tin nhảm nhí, không có lòng thương xót gì ở đây cả, cứ đi. Cha ơi, cha có biết lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng nhà bè đâu, xin dẫn con đến để con xưng thú lỗi lầm, con là kẻ tội lỗi. Cha ơi, cha với cụ gì xót gì ở đây, biết con nỡ nào lòng nào làm như vậy không? Làm không? Đập mạnh lên, làm không? Không thể được. Vậy mà ngày hôm nay người ta lại làm cái công việc đó. Những người đáng lý ra Chúa bảo là phải dẫn người ta đến với lòng thương xót, những người mà được Chúa chọn, những thành phần ưu tuyển được Chúa chọn, thay vì là đi loan truyền loan báo lòng thương xót Chúa, lại cấm cản người khác, lại gièm pha, lại chế giễu, lại ngăn cản, không cho người ta biết đến, không cho người ta tiến đến và không cho người ta nghe về lòng Chúa thương xót. Ai có máy giơ lên? Ai có máy lòng thương xót Chúa giơ lên? Ai có máy lòng Chúa thương xót giơ lên? Máy này nè, giơ tay cái gì có máy rồi, tôi bảo có máy giơ lên mà cứ giơ tay với giơ quạt không à? Ai có máy giơ lên? Ai có máy lòng Chúa thương xót giơ lên? Chốc đem nộp hết đây, đem vào kho đốt hết cho tôi, nhảm nhí vớ vẩn, có nỡ nào làm như vậy không? Vậy mà có người làm như vậy đấy thưa anh chị em. Có người nhân danh mình là người có quyền trong giáo hội mà làm cái chuyện đó, đó đó thưa anh chị em. Đấy, ta thấy rằng ngày xưa những người dân họ cản người mù Bartimê đến với lòng thương xót Chúa, thì ngày hôm nay cũng có những người ỷ mình có chức có quyền rồi làm cái công việc là ngăn cản người ta đến với lòng thương xót Chúa. Nhưng ngăn cản được không? Ông ta càng hét to lên, lạy con vua David xin. Ồ, chưa to đâu, chưa to đâu, còn nữa lên để cho Chúa phải nghe thấy cơ. Tại vì Chúa đi ngang qua, Chúa đi ngang qua mà dân nó hét to quá, nó cản to quá. Ông này có một mình ông ấy, một mình chống mafia. Ta thấy cái khủng khiếp không? Nhưng mà ông ấy đâu có sợ, không có sợ, lòng tin của ông ấy, ông ấy nhìn thấy Chúa bằng con mắt đức tin. Còn người ta chỉ nhìn thấy Giê-xu bằng con mắt xác thịt, con ông Giuse và bà Maria mà thôi, chẳng có quyền hành gì đâu mà cứu chữa mày, đừng có vớ vẩn. Thì nó càng hét to lên, lạy con vua David xin. À, Chúa bảo, Chúa nghe, Chúa thấy. Và thay vì Chúa có thể lại tận đến chỗ ông mù, Chúa có thể lại tận đến chỗ ông mù. Ông mù nào đâu rồi? Đây à? Đây phải không? Chúa có thể lại tận chỗ ông mù này, Chúa dắt ông ấy lên, được không? Được không? Chúa làm được không? Được. Nhưng Chúa không làm chuyện đó, mà Chúa bảo chính những người cấm ông ấy đến bây giờ, chính những người cấm phải làm công việc là dẫn ông ta đến. Những người cấm cản không cho người ta nghe lòng thương xót, những người cấm cản không cho người ta đến với lòng thương xót, thì Chúa bây giờ Chúa dùng gậy ông đập lưng ông. Ông cấm phải không? Ông cản phải không? Thì bây giờ chính ông phải là người dẫn cái người gì đó đến với tôi. Và thấy Chúa làm cái điều tuyệt vời không? Bàn tay của Chúa tuyệt vời không? Hallelujah. Và người ta quay 180 lòng dạ con người. Lúc trước thì cấm im không được nói, còn bây giờ thì đừng sợ, thầy gọi anh đấy, cứ đến đi. À, 180 lòng dạ con người nó cháo trở, nó như vậy đấy thưa anh chị em. Hăng lắm, đang oai lắm, nhưng mà khi thầy Giê-xu nói gọi anh ta đến đây, thì những con người ấy bèn quay 180, đang cứng như là cây đinh, bèn mềm như là sợi bún. Thầy gọi anh đấy, hãy đến đi. Và người ta dẫn anh ta đến. Người ta dẫn anh ta đến. Người ta dẫn anh ta đến, thưa anh chị em. Người ta dẫn anh ta đến. Và cái anh mù này, Chúa hỏi, này anh, anh muốn tôi làm gì cho anh?
Dạ, con muốn Chúa mở mắt con ra.
Anh bị mù từ bao giờ?
Em bị mù, con bị mù từ năm 2005 ạ.
Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, con năm nay 41 tuổi ạ.
41 tuổi, vậy là năm bao nhiêu tuổi thì anh bị mù?
Năm 27 tuổi ạ.
Lý do gì anh bị mù?
Đi làm về bạn trở về té nhẹ nhàng mà bị mù ạ.
Bạn trở té nhẹ nhàng và bị mù. Anh có vợ con gì chưa?
Con có vợ và hai con ạ.
Còn không?
Còn.
Rồi anh làm sao anh mù mà anh được đến được tới giáo điểm tin mừng nhà bè này? Ai đưa anh đến?
Cuối năm 2016 con đi làm ở chỗ Mỹ Xuân, thì có một người bạn trước đây cùng là Công giáo, thì mới cho con biết là lòng thương xót Chúa, rồi cho em con cái số điện thoại của cha, rồi con có nhắn tin, rồi cha nói là cầu nguyện cho con lúc 3 giờ đến 5 giờ. Thì từ ngày đó thì con mới, sau này có một người cháu cho nghe cái đài, người sau này con cứ nghe hoài, nghe ngày nghe đêm luôn. Rồi sau này thì có một người bạn ngoài Hà Nội vào cho một cái điện thoại cảm ứng, rồi cũng cài cái phần mềm đó mà về chưa kịp xài thì trộm đã lấy mất. Rồi sau này con cũng chưa kịp xài luôn á, thì con đến khi con mua một cái nữa thì cũng về gài cái chế độ của người mù, thì cứ hàng ngày thì con cũng mở lên để con nghe thì ngày bài giảng của cha hàng ngày. Rồi con cũng đọc kinh từ ngày đó trở đi, là bây giờ là con ao ước, con cầu xin cha và cộng đoàn cầu xin cho con là sớm được trở thành con chiên của Chúa.
Anh muốn làm con chiên của Chúa, và anh đang là con gì của Chúa?
Dạ, con bây giờ là đang đầu Phật ạ.
Anh em thấy tuyệt vời không? Thấy tuyệt vời không? Quá sức là tuyệt vời. Một người đạo Phật, một người mù mắt, một người mà được người bạn cho một cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót mà nghe ngày nghe đêm. Rồi anh mua được cái điện thoại hay người ta cho?
Người ta cho mà chưa kịp xài thì đã bị trộm lấy mất ạ.
Vâng, người ta cho cái điện thoại, anh ấy gài cái phần mềm vào để mà mục đích là để nghe giảng lòng Chúa thương xót, trong khi bao nhiêu người công giáo, bao nhiêu người sáng mắt, những ai có điện thoại giơ tay, công giáo sáng mắt có điện thoại giơ tay. À, giơ cao lên, có iPhone giơ hai tay. Thì những người công giáo, những người có điện thoại, có cài phần mềm để mà nghe giảng lòng Chúa thương xót hay không? Hay là suốt ngày quẹt quẹt nhắn tin, rồi suốt ngày quẹt quẹt đủ thứ, cái gì cũng mò, cái gì cũng mày, có gì cũng biết, mỗi lòng thương xót Chúa là không biết. Cho nên có mắt mà như mù, còn người này mù mắt mà như sáng, vì họ biết lòng Chúa thương xót như vậy đấy. Bây giờ hỏi ra thì hóa ra là anh là người đạo Phật. Và cái khao khát mong ước của anh ấy là mong ước một ngày nào đó cho con được chính thức làm con chiên của Chúa. Chứ không phải chỉ là mong ước là đến đây khấn cho con được sáng mắt. Không, sáng mắt là chuyện quá dễ. Đối với Chúa, ngay lập tức anh ta sáng mắt. Nhưng mà khó nhất là làm con chiên của Chúa. Tại vì sáng mắt xong nó bỏ, nó chạy đi được không? Chạy được không? Quá được cái gì nó sáng mắt mà nó không chạy được mới lạ chứ. Thế chưa? Cho nên Chúa mà chữa cho người ta, Chúa cũng phải liều lắm. Vì một ăn hai thua, cho nó sáng mắt. Một là nó đi theo Chúa trên con đường của Chúa, như là anh mù Bartimê. Mắt anh sáng ra và anh nhảy cỡn lên, anh đi theo Chúa trên con đường của Chúa. Mà con đường của Chúa là con đường gì? Lạy Chúa. Hát thì hay lắm, ngon lắm, ngọt lắm, dám đi không? Thánh lạy Chúa, con đường nào Chúa đi qua, con đường nào ngày ra pháp trường, máu gai nào hằn sâu trên trán, chứ không phải con đường nào Chúa đi qua, con đường nào ngày ra khách sạn, con đường nào ngày ra nhà hàng, con đường nào ngày sang Hoa Kỳ, không có. Mà con đường nào ngày ra pháp trường. Và anh mù này, mắt anh ấy sáng ra và anh ấy đi theo Chúa Giêsu trên con đường Chúa đi, con đường ra pháp trường. Người thanh niên này, người mù ngày hôm nay đây, đạo Phật đây, cũng xin cho con được đi làm con chiên của Chúa, tức là xin đi theo con đường của Chúa. Nãy giờ chưa biết tên của anh tên là gì?
Con tên là Trần Văn Huy ạ.
Vâng, Trần Huy, anh bây giờ anh làm nghề gì để sống?
Dạ em bây giờ, con bây giờ là làm cái nghề massage tầm quất con.
Vâng, massage tầm quất, tất cả đa số là những người mù thì họ làm cái nghề đó là nghề dễ nhất, vì họ không cần phải nhìn, tay họ bén nhạy và tay họ rất thính. Thay vì thị giác bị mất đi thì bù lại Chúa cho thính giác rất thính và xúc giác rất bén nhạy, tay sờ. Cho nên là ngày xưa ngay cạnh nhà tôi có ông bán vé số, ông ấy mù mà không bao giờ mà ông ấy thối tiền sai, chỉ sờ thôi, biết cái nào là 10.000, biết cái nào là 5.000, biết cái nào là 100.000, 200.000, đưa ông ấy sờ sờ cho ông thối lại, không sai một đồng nào. Tuyệt vời như vậy. Và ông ấy đi cả mấy cây số đi bán vé số, nhưng mà tối về ngay chóc tới cửa nhà ông. Chúa ban cho người ta có cái khả năng như thế. Và người anh em của chúng ta đến đây hôm nay, ai đưa anh đến với giáo điểm tin mừng này?
Con đi cùng một xe, mà xe đó là con cũng quen qua, thế lần này đi lần con cũng đi được 8 lần rồi mà.
Anh đến đây mấy lần?
Được 8 lần rồi.
Hôm nay anh có biết là xe của anh đang ở đâu không?
Con không biết và cũng không biết tên ạ. Tên của ai ở trên xe con không biết. Con chỉ biết là đi cùng một vợ của một anh, nó là anh khách hay đến làm massage của chỗ của con, mà hôm nay anh đã không, anh không đi mà chị đi, mà giờ thì con giờ đoàn ở đâu thì con không biết, con chỉ biết rồi nó ra chỗ 47 quán đó, là mò mò ra đó thì con nhờ người ta thì gọi điện cho cái bà chủ xe thôi.
Chị thấy không, một người mà không biết một cái gì cả mà dám đi đến đây 8 lần mà chả quên biết gì cả, mà còn biết được ra tới chỗ nào chỗ nào. Thưa anh chị em, trong khi đó bao nhiêu người sáng mắt mà có đến với lòng Chúa thương xót hôm nay. Giờ này anh ở đâu? Tan 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 tan. Giờ này con ở đâu? Tan tan tan. Giờ này con ở đâu? Vẫn yêu con hoài, vẫn yêu con hoài, yêu suốt đời. Chúa nói với ta như vậy. Giờ này con ở đâu những người sáng mắt? Giờ này con ở đâu hỡi những người có đạo? Giờ này con ở đâu những người giàu có? Con ở đâu thì Chúa vẫn yêu con hoài, yêu suốt đời. Vì lời thề xưa hứa trên môi và một tình yêu tan 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 ta tan 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 tan. Giờ này có nhiều đâu cho thằng phó tay đi nào. Anh chị em, bây giờ anh không biết là ai là đi xe với anh này đâu, giơ tay coi để chốc lên đón anh xuống về nhà giùm tôi cái. Rồi, chốc anh lên trên để đón giùm anh ấy giùm tôi nha. Tôi tặng cho anh cái máy 37 dạng lòng Chúa thương xót, đây món quà tặng cho anh cái máy để anh nghe nha.
Cảm ơn cha.
Rồi còn người mù nào nữa không ạ? Còn không? Dắt anh ta đến đây, dắt họ đến đây cho tôi. Rồi, bây giờ anh có nhiệm vụ là dắt anh ấy xuống. Rồi mời anh xuống nha. Chúa chúc lành cho anh nhé.
Cảm ơn cha.
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi đây là người mù thứ hai. Rồi chị tên là gì?
Đứng im.
Tên là gì?
Tên là Nguyễn Thị Bê.
Nguyễn Thị gì?
Nguyễn Thị Bê.
Bao nhiêu tuổi?
61 tuổi.
Con ở đâu?
Ở xã Tân Thành, tỉnh Ninh Giang.
Ở đâu? Bến
xã Tân Thành,
tỉnh
Kiên Giang.
Ở Kiên Giang. Rồi con bị mù từ bao nhiêu tuổi?
Con 61 tuổi.
Mù bao nhiêu, từ bao giờ?
Con bệnh 4 năm rồi, bệnh tiểu đường mù mắt.
4 năm nay tiểu đường và mù mắt. Thưa anh chị em, có nhiều người đã bị mù mắt vì biến chứng của tiểu đường. Rồi hôm nay ai dắt con đến đây? Ai dắt con đến đây?
Chồng con.
Chồng đâu?
Nhà con ở dưới à?
Sao ông chồng dắt mà cái thằng này lại dắt cái bà này, cái thằng tức nội mà. Thấy tâm mù xong rồi dắt chồng vợ người ta đi. Sao không dắt bà lên?
À? Có mấy câu đó dắt rồi.
rồi bây giờ hai ông bà đến đây là muốn xin cái gì nói cho mọi người nghe?
Xin nhờ cộng đoàn với cha, với nhờ lòng thương xót của Chúa cho mà bà xã sáng mắt rồi.
Vậy thì bà có biết đọc kinh để cầu nguyện không?
Con không thấy đường biết đọc.
Không thấy đường có đọc kinh được không? Được, không thấy đường vẫn đọc kinh được. Bà có biết đọc kinh không? Có biết đọc kinh không?
Chưa biết.
Mà không thấy đường đọc.
Biết mà không thấy đường đọc. Rồi vậy thì ông đọc, có biết đọc kinh không?
Dạ con có biết.
Biết đọc kinh gì?
Kinh kính mừng với kinh lại cha là biết.
Biết rồi, kính đọc coi, kính mừng coi. Kính mừng ma đi ơi.
Kính mừng ma cái Đức Mẹ Chúa Trời.
Bà đạo gì? Đạo gì?
Dạ.
Đạo gì?
Đạo dựng liền.
Kính mừng ma cái đại.
Ông đi chùa hay đi nhà thờ? Có đi chùa không?
Không.
Về đạo gì?
Không có đạo.
có đậu không?
Đậu, mới đậu chú mới vô.
Vô được bao lâu rồi?
Cũng 5-6 tháng nha.
Rửa tội chưa?
À, ông đi không mà con không muốn rửa đi được.
À, tức là mấy người dắt nhau mới đi được có mấy tháng nay. Chúng ta cho một tràng tay để chào hai ông bà. Cho thấy nếu mà ông ấy mà không có chung thủy với bà ấy thì ông ấy có bỏ bà hay không? Bây giờ có một cái bà sáng mắt đẹp hơn, giàu hơn, ông có bỏ bà này đi với bà giàu sáng mắt không?
Không, 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 à, không có bỏ được.
Sao vậy?
À, vợ chồng lâu rồi tội nghiệp, bỏ bà tội nghiệp không được.
Hay chị em, đúng là vui buồn sướng khổ đều có nhau. Một cặp vợ chồng già mà bà ấy bị mù như vậy mà ông ấy vẫn cứ kiên trì với bà ấy, không bỏ được, bỏ tội nghiệp. Hai ông bà dắt chiều nhau từ Kiên Giang lên đến giao điểm Tiên Bực này. Ông ấy chỉ một cái nguyện ước là cầu xin cho vợ mình được khỏi bệnh, được sáng mắt ra, để mà hai ông bà sống hết cái tuổi già còn lại. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bà nha. Rồi, đây là tặng cho hai ông bà cái máy về ông bà nghe. Có máy nghe chưa?
Có gì đó, mới cho một cái đó.
Rồi, mới cho một cái rồi, có rồi phải không? Giờ có lấy nữa không?
Không.
Rồi, họ rất là đơn sơ hồn nhiên như vậy. Rồi, xin tặng cho ông cái quạt. Ông biết cái quạt này ông để làm cái gì không?
Hả? Quạt cho chú độ cho tôi. Độ cho bà xã.
Ta thấy không? Cái tâm hồn của họ đơn sơ như vậy, quạt Chúa để Chúa độ cho bà xã. Sướng không? Trong khi đó có nhiều người công giáo mình cũng lên trước bàn thờ Chúa thầy hứa, mới hôm trước hôm sau, mới được năm trước năm sau đã đi đường khác rồi. Chồng đi với người khác hoặc vợ đi với người khác vì thấy đẹp hơn, vì thấy giàu hơn. Còn đây người ta không có đạo đấy, nhưng mà người ta tin vào Chúa. Bà ấy không có nhìn thấy gì đấy, nhưng bà đã sáng con mắt linh hồn này của bà ấy. Bà đã nhận ra lòng thương xót của Chúa để hai ông bà dắt nhau đến đây. Rồi xin chúc hai ông bà đi về bình an, mạnh khỏe nhé. Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Rồi xin mời cái cô cao nhất, cô lên đây. Đó, cô ạ. Úi, tôi nó cao. Con tên là gì?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Thảo Thuận đó.
Nguyễn Thị
Thảo Thuận đó.
Thảo Thuận chứ không phải Thỏa Thuận. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi và ở đâu làm gì?
Dạ con tên Thuận, con 30 tuổi. Con đây là tổng quản lý của một nhà hàng ở Sài Gòn.
Tổng quản lý một nhà hàng ở Sài Gòn. Và con đã, xin lỗi con, cao thước mấy?
Dạ con 1m7 ạ.
1m7. Và con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con là được ơn kêu gọi ạ. Tại con bỏ nhà thờ cũng từ 3 đến chắc cũng phải tầm 5 năm rồi ạ. Thì nói chung là mọi việc của con bây giờ nó không được ổn. Thì con có quay về đây và xin cha cho con ơn quay về với Chúa.
Vâng, cô ấy đang làm tổng quản lý nhà hàng mà vì công việc không được ổn, cô đã bỏ Chúa cả 5 năm nay rồi. Hôm nay mắt linh hồn cô mới sáng ra, cô mới mở mắt linh hồn ra. Ngày trước cô có mắt chỉ là mắt xác thịt, cho nên cô ấy đang vui, đang say trong danh vọng tổng quản lý nhà hàng, rồi cũng say vui trong cuộc thế gian. Nhưng mà khi gặp những khó khăn trong cuộc sống mới mở mắt linh hồn ra, quay về với Chúa sau 5 năm bỏ Chúa. Ai dắt con đến đây để con quyết tâm con quay về với Chúa?
Dạ con có nghe mẹ con nói là hồi năm ngoái là có xuống đây với cha, rồi có kêu con là đi qua đây. Rồi con thì cứ bữa được bữa cái con đi. Thì tại vì mọi việc của con đang rất là, nói chung là bây giờ mọi thứ là đang âm luôn rồi, mà con muốn tìm một cái sự bình an thì con nhớ tới lời mẹ của con và con đi đến đây ạ.
Vâng, và con đến đây thì con thấy thế nào? Trong khi đó con đang bị mất bình an và mọi việc là đang dưới số zero chứ không phải là zero. Và con đến đây thì con thấy sao?
Con không biết là mọi việc sau này sẽ như thế nào, nhưng mà con cảm thấy con rất là bình an.
Cha gửi tặng cho con đấng ban bình an xuống cho con là Đức Giêsu nha. Và đây là con đã có cái máy chưa?
có rồi nhưng mà con lấy về cho ba con. Dạ có rồi nhưng mà con xin về cho ba con ạ.
Về ba con đã biết lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ ba con có kêu là đem về cho ba con mà con cũng bận việc quá con chưa đi được.
Đây con đã gửi về tặng cho ba con cái máy nha. Rồi. Máy 300 bài giảng. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Ước mong rằng những người trẻ ngày hôm nay, những người trẻ ngày hôm nay trong cuộc sống của mình, mình bị hoa mắt, bị mờ mắt, bị quáng mắt bởi danh vọng, bởi sắc đẹp, bởi quyền lực, bởi tiền tài, danh vọng mà không có thấy được mình đã bỏ Chúa. Hôm nay là một cái tấm gương, một cái mẫu cho các bạn trẻ ngày hôm nay mau chóng quay về với lòng thương xót Chúa, hỡi những người còn đang mờ mắt linh hồn. Chúa chúc lành cho con. Vâng, mời con lên. Lên lên lên. Lên đi con, mau.
Con chào cha.
Chào tao đi.
Con là Nghĩa, anh Riêng Nghĩa. Năm nay con 50 tuổi, con ở bang Mê Thuộc. Thưa cha con,
mở miệng nói to lên.
Thưa cha con là ba con hồi trước kia là làm sư.
Cái gì?
Làm sư á cha.
Ai?
Ba con.
Ba con là ông sư đạo Phật.
Dạ, ba con là xã ngoại á cha, ai mà thư là ba con xã hết hết, là ba con là sư nhạc mà nói ở ban nghệ thuật cái ai cũng biết. Là ba con nói chung là được nó là người ít đạo, cái là ba con làm ma quỷ nó làm cho ba con là phép tắc lắm, cái là ba con người công giáo thì ba con dụ về hết, là nhà thờ thì ít đến cái đạo rồi mà còn bị dụ nữa, cái là
cái gì, ba con là người đạo Phật hay đạo công giáo?
Dạ đạo Phật chứ mà.
Rồi ba con đi dụ những người công giáo rời khỏi đạo phải không?
Tự họ thấy ba con làm phép tắc ma quỷ nó bày ra là ba con, tự họ theo ba con, cho nên nó là mỗi ngày là ba con làm như vậy là họ bỏ theo ba con nhiều lắm, đạo công giáo công giáo càng ngày càng ít thì theo ba con rất nhiều. Cái là một ngày đó giống như là Chúa đánh cho ba con ngã ngựa như Thánh Phaolô á cha. Cái là ba con té ngựa xuống là ba con mới tỉnh người ra, là ba con ở đó ba con thờ Phật là tượng nào tượng đó là to như con hết vậy đó. Thờ mà chỉ có mình ba con vô thôi chứ còn phụ nữ là không cho được vô. Cái là không biết sao mà Chúa làm ba con á là bỏ hết, đánh đập phá hết tượng Phật hết đi. Cái là ba con chừa lại cái chuông với cái dâu chuỗi thôi. Ba con không biết đạo nào theo hết. Ba con tối ra quỳ ngước lên Chúa mới nói là bây giờ con không biết đạo nào con theo hết, trời thương cho con theo đạo nào. Cái là tự nhiên có người giới thiệu ba con qua công giáo. Cái là ba con qua nói với cha, cha kêu ông có âm mưu gì đây, ông đã dụ biết bao nhiêu con chiên của tôi theo đạo ông, bây giờ ông lại có âm mưu gì, ông đòi qua bên đạo công giáo là cha cũng không nhận ba con luôn. Cái là ba con mới kêu bây giờ con đập hết Phật rồi, bây giờ mà cha không cho con theo nữa thì con không biết làm sao. Cái cha cho người tới coi thì đúng ra như vậy, ba con đập hết. Cái cha mới nhận ba con vô đạo mà cha cũng hoài nghi, cha cũng để tới 3 năm cha mới rửa tội cha. Cha kiếm người đỡ đầu cho tụi con, ba con rồi theo mà cha cũng không có giảng về đạo công giáo. Cho nên ba con cứ thứ bảy là đi lễ thôi chứ cũng không biết về đạo Chúa. Mà sau này ba con rất sùng đạo. Là từ đó là gia đình con là bên nội bên ngoại chỉ có mình ba con là tự động theo đạo thôi chứ không.
Rồi còn con thì sao?
Con thì hồi trước kia là khô khan nguội lạnh lắm. Chị em con là 4 chị em con, ba con thì mất năm 2013. Cái là còn 4 chị em con là đạo hạnh cũng nói chung khô khan nguội lạnh lắm. Là năm 2016 tình cờ em gái con nó đi Đắk Nông, nó chơi anh trai nuôi cho cái máy, cái nó đem ra nó mở, con nghe lần đầu con nghe con ghét lắm. Con nghĩ bụng con kêu là gì mày tắt đi mở nhạc nghe, mà con sợ nó la nó kêu chị có đào mà chị làm như vậy, nên con không dám nói chứ trong lòng con không thích. Lần đầu nó cứ nghe mở nghe bên lỗ tai con á. Con nghe con ghét lắm, cái là con nghe giống như là áp lực bắt con nghe lần đầu con thấy cũng hay hay. Sau con nghe cái con cảm thấy con thích mà đó, con không có máy mà con không dám nói là con thích, tại con lúc đầu con không thích, con sợ nó cười con á nha.
Nó lỡ rồi phải không?
Dạ. Cái là con về nhà con mới mở mạng ra con coi thì từ 6 giờ tối cho tới 6 giờ 8 sáng luôn. Con coi con say mê luôn, là từ đó con mới biết lòng thương xót Chúa. chứ không bao giờ không biết là 2013 thằng em con nó bị ung thư, nó chết là tự nhiên bây giờ con thấy mà ai làm chứng lòng thương xót Chúa, con rất tiếc thằng em con. Nếu mà con biết lòng thương xót Chúa sớm thì em con không chết đó cha.
À, thưa anh chị em, mà chúng ta thấy quyền lực của ma quỷ sự dữ nó có thật. Cho nên cái bố của cô ấy là một người đạo Phật và một ông thầy Pháp, là một người mà có gọi là bùa ngải các thứ và làm được nhiều cái điều lạ. Cho nên là người ta bỏ đạo Chúa mà chạy theo tà thần. Chuyện đó có thật. Và ngày xưa đến giờ trong lịch sử giáo hội cũng có nhiều trường hợp như thế. Nhưng ta thấy quyền năng sức mạnh của Chúa không thể nào mà ma quỷ sự dữ tà thần có thể thắng được. Cho nên Chúa đã hoán cải bố của cô này, đập hết tất cả tượng Phật, tất cả tà thần đập hết và xin học đạo. Mà 3 năm thử thách, ta sứ thử thách 3 năm trời mới chính thức cho rửa tội làm con của Chúa. Và ông ấy là một người con như là anh này lúc nãy, làm con chiên ngoan của Chúa. Rồi mấy người con cũng theo nhau mà bỏ đạo hết, khô khan nguội lạnh. Tới khi mà cô được cái máy người ta mở trên xe, cô ấy ghét, ghét của nào thì trời thì trời trao của đó. Cô ghét của nào trời trao cho cô của đó. Và cuối cùng như là bố của cô ấy đã ngã gục thì cô ấy cũng ngã gục trước những tiếng nói về lòng thương xót Chúa. Và cô nghe từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Ở đây ai đã nghe 12 tiếng đồng hồ giơ tay? Vâng. Đây có anh mù này, anh nghe 12 tiếng đồng hồ đây này. Đấy, chúng ta thấy có những con người khô khan gọi lạnh mà được Chúa biến đổi như vậy. Mắt linh hồn của cô bây giờ đã sáng ra rồi. Bố của cô ấy mắt cũng trước khi chết mắt cũng sáng ra rồi. Cô ấy bây giờ mắt cũng đã sáng ra rồi.
Thưa cha, như là sáng đây xe con, không biết cái đây là con nghĩ là ơn Chúa mà mọi người lên xe thì không biết có nghĩ phải không. Rồi sáng đây xe của con đi thì bác tài xế là bị công an nó bắn tốc độ cha. Cái là tài xế ngừng lại thì hỏi chú công an đó, thì chú công an mới nói là anh lên cái đoạn trên kia anh sẽ nộp phạt. Mà con thấy đi hoài tới đây cũng chẳng ai nộp phạt. Như theo con nghĩ đó là ơn Chúa. Còn những người trên xe thì con không biết họ nghĩ như thế nào.
Thì đem tiền vào đây nộp đấy. Công an họ biết chứ không biết. Họ biết đến, đi đến giao điểm tin mừng nộp là đem tiền. Nếu mà nộp tiền làm bác ái. Hallelujah. Công an cũng biết lòng thương xót Chúa đâu phải công an không biết lòng thương xót Chúa đâu. Giờ họ biết nhiều lắm à. Họ đang ngồi họ nghe họ khoái lắm à. Hallelujah. Đây tặng cho cô. Rồi, rồi, xin Chúa chúc lành cho cô nha. Rồi, mời anh bạn lên đây.
Con cáo đó, con ra thất cái này không vừa. Lấy ghế sang bên hông.
Con chào cha, chào cộng đoàn.
Cầm ghế đi.
Con xin nói cái việc của con là cái việc con là việc xấu, nhưng mà con muốn nói để cho mọi người biết về cái lòng thương xót của Chúa biến đổi con như thế nào. Thưa cha, con là người nghiện, con sử dụng ma túy từ năm 97. Con nghiện mười mấy năm trời. Xong rồi có một nhưng mà con á thì con luôn lúc nào con cũng tín ác vào Chúa. Rồi con vào đan viện Thiên An. Con vào đan viện Thiên An thì con bữa cơm đầu tiên của con trong đan viện Thiên An ấy, con nhìn lên tượng Chúa trên vác chiên ấy. Thì con cứ ngồi con khóc thôi. Tại vì con nghĩ là con là người tội lỗi như này mà Chúa vẫn ban cho con của ăn rồi là chỗ ở.
Sao nữa?
Xong rồi con cứ tín thác vào Chúa rồi, Chúa dẫn cho con đến một người vợ tuyệt vời. Người biết con chưa vào như vậy nhưng mà vẫn lấy con để muốn cho con được trở nên là con người tốt. Xong rồi Chúa lại ban cho con những đứa con ngoan tốt nữa. Giờ con cứ lúc nào con cũng tín thác vào Chúa. Bây giờ Chúa cho con là một chủ doanh nghiệp. Để con xin cha hết.
Anh dính vào xì ke vậy là bao nhiêu năm?
Giờ con 13, 14 năm ạ.
13, 14 năm thưa anh chị em, khủng khiếp. 13, 14 năm ở trong bóng tối, mù con mắt không thấy gì. Vậy mà mù mắt như thế mà Chúa vẫn dắt cho nó gặp một con vợ đẹp, vợ tốt. Ta thấy người vợ ấy biết là chồng như vậy mà dám dấn thân để làm cái công việc là hoán cải người chồng. Và Chúa đã cho anh ấy có vợ, có con và làm chủ một doanh nghiệp. Thì chúng ta mới thấy được rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa lạ lùng là như thế nào. Hôm nay một người đứng trước mặt chúng ta mà dám nói lên cái quá khứ của mình trong bóng tối của tội lỗi đã được Chúa biến đổi, biến cải như vậy. Cho nên không bao giờ Chúa thất vọng về con người. Người ta bảo người mù im đi, ngồi đó không còn hy vọng gì nữa đâu. Chúa bảo gọi anh ta đến đây. Anh này ngồi trong bóng tối mười mấy năm rồi, bạn bè nó bảo mày không có hy vọng gì đâu mà thoát khỏi xì ke ma túy đâu, bao nhiêu thằng đã dính và chỉ có chết thôi. Chúa bảo gọi nó đến đây. Chúa bảo ai gọi? Chúa bảo gọi ai gọi anh ấy đến? Vợ anh ấy đến. Vợ, Chúa bảo vợ anh ấy gọi anh ấy đến. Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta đi gọi những người khác đến đây, những người chi biết lòng thương Chúa thương xót. Chúa bảo gọi họ đến đây. Nào anh chị em, giơ cao cây quạt lên, gọi họ đến đây. Chưa, bây giờ nói mới nhớ chứ, vừa nói mới làm chứ. Những người chưa biết đến lòng Chúa thương xót thì Chúa bảo chúng ta gọi họ đến đây. Những người chưa biết đến lòng Chúa thương xót giống như là người mù, Chúa bảo chúng ta những người hàng xóm của chúng ta chưa biết đến lòng Chúa thương xót, Chúa bảo chúng ta. Trong giáo xứ của chúng ta có nhiều người chưa biết đến lòng thương xót, Chúa bảo chúng ta. Trong gia đình của chúng ta, bà con anh em chúng ta, nhiều người chưa biết đến lòng Chúa thương xót, Chúa bảo chúng ta. Đây, tôi gửi tặng cho anh cái máy về anh đi anh gặp những người bạn mà còn bị dính đến xì ke ma túy nha. Anh giới thiệu họ về lòng Chúa thương xót và tôi tặng cho anh cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ngày thứ tư 31 là kết thúc tháng Mân Côi, và ngày mùng 1 là lễ các thánh, thứ năm mùng 1 lễ các thánh, và ngày thứ sáu mùng 2 tháng 11 là lễ cầu hồn với chủ đề là tình trời tình đất. Anh chị em đọc trong cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này có những bài chia sẻ về tháng Mân Côi và có lá thư chúng tôi viết gửi cho các thánh, anh chị em đọc nha, để chuẩn bị tâm hồn mừng những ngày lễ lớn như vậy. Rồi, Chúa chúc lành cho anh bạn. Rồi con, lên đây con. Lên đây. Con tên là gì?
Dạ thưa cha nè.
Con cũng đi cầm chứng nữa cha.
Con là Teresa Phạm Ngọc Hân.
Ừ, bao nhiêu tuổi?
Dạ 15 tuổi.
Rồi, con bị bệnh gì?
Dạ bị viêm tụy cấp.
Viêm tụy cấp, còn con?
Dạ con bị ung thư. Con bị thất vị đĩa đệm năm thứ. Trước là Maria Nguyễn Thị Của
là con với lại này nó có
con là bà.
Hả?
bà
gì?
Bà bảy, bà ruột á, bà ruột làm ông ngoại nó là anh ruột của con.
Rồi, bà ruột đi. Bà ruột, bà nội bà ngoại việc thì có thêm bà ruột. Rồi con kể cho mọi người nghe con được cái gì.
Dạ con được ơn Chúa mà con 20 tuổi hay là con bỏ Chúa rồi, con đạo Thiên Chúa.
Con được ơn Chúa là 20 tuổi con bỏ Chúa rồi. Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ 58 tuổi.
58 tuổi vậy là con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ 20 năm.
20 năm bỏ Chúa. Rồi sao mà con được ơn quay về với Chúa?
Dạ thưa cha, con một ngày đó con ở ranh giới, con thấy bà Thánh Teresa. Dạ chưa dỗ dài con ơi hãy trở về. Tại con chồng con làm phó công an, thằng con nghe vậy con nói ông không về tôi cũng về, tôi không bỏ Chúa nữa. Nhưng mà chồng con nghe lời, chồng con về xong ở.
Chồng con là phó công an cũng quay về với Chúa.
Dạ
hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Rồi xong chồng con được ở về cái tâm bố 3 năm chồng con chết. Rồi xong con nói dắt bốn đứa con về dưới quê là ở Bảo Lộc. Mà trong khi đó con không nhà không cửa. Con được ơn Chúa, con nói Chúa ơi cái con gặp một người bạn cho con ở đậu mà người ta bên lương, rồi xong người ta về thờ Phật, người ta không thờ Chúa, con về con thân trên gác con thờ Chúa. Cái mỗi lần má ruột bả bên Mỹ về chửi đuổi con, nói mày đem thứ gì về nhà, nhà tao đang thờ Phật mà đem đạo. Rồi con có cái giỏ, cái giỏ mũ như vậy con để Chúa con thờ mà con giấu dữ lắm. Con nói Chúa ơi, con ước, con ước gì con có cái nhà bề ngang 3 thước, bề dài 5 thước, đặng con thờ Chúa, con trở về Chúa. Xong Chúa thương, Chúa cho con không biết làm gì, trong tay con không có tiền mà 4 đứa con. Cái bắt đầu con nói con đi ra chợ, con buồn quá, cái bà bạn kêu con, thôi mày đi bán mắm cà mắm dưa đi, thì mày có tiền. Con nói trời, mắm cà mắm dưa sao mua miếng đất được. Cái xong Chúa cho bán một ngày ít kiếp nhiều nhiều 2 xe 3 gác, ngày lời 8 phân vàng luôn cha.
Ngày lời 8 cây vàng.
Phân vàng, tao bố một ngày 8 phân vàng.
Hả? À, lời ngày 8 phân vàng.
Và được 3 năm trời là con mua được một cái miếng đất được coi như là 300 mấy chục thước. Con cho con mỗi đứa 5 thước. Và con cắt được cái nhà không lớn nhưng 120 thước. Rồi con lại mê, con bỏ Chúa nữa, mà Chúa cũng không bỏ con. Chúa cho con 5 năm con bị đau thùng 5 năm chứng bệnh, bị thất vị địa đệm, coi như là 6 cái mắt ở đây. Con hầu hết người, bị bao tử, rồi tăng xong, rồi tim, coi như là con không có đi được, con không ăn cơm được luôn. Rồi một ngày con như vậy là không có tiền, con mới cầu xin Chúa cho con gặp nhiều may mắn, Chúa ban ơn cho con. Thì bà Yến, chị Yến kế bên nhà, chị đi kêu lòng thương xót Chúa. Ba một tháng như vậy là 30 người, chị đi kêu hết người này từ kia. Cái chị qua nhà con sát một bên, chị kêu Sáu ơi, vì lòng thương xót đi, cái con nói giờ trong tay tôi không có tiền, mà trong khi đó tôi bệnh quá tôi ngồi không nổi. Cái con nhỏ em nó nghe vậy nó cho tiền, cái nó kêu chị đi đi, chị đâu có ngồi nổi. Cái con kêu chị Yến ơi, chị qua đây đi, cái chị đi xin lòng thương xót Chúa đi, nếu Chúa thương, Chúa ban lợi thì Chúa cho đi tới Chúa. Vậy chứ tháng này chị đi cầu xin, tháng sau con leo lên xe con đi luôn. Rồi con nói thiệt với cha, con không có tiền. Xong con đi, người này cho, người kia cho, con đi. Con đi xong không còn bệnh gì, nhưng mà con tối con lòng thương đức mẹ là mới khôi. Con đọc 50 kinh, 3 giờ con lần chuỗi, lần chuỗi coi như là làm Chúa thương xót. Mà con nói như vậy nè cha, các cộng đồng đừng có cười, không có tiền. Xong không có tiền mua máy bách xa, nhất quá cha. Con nói Chúa ơi, Chúa chỉ bệnh cho con, khỏi cần bách xa bách gì hết á. Có sợi dây chuỗi Chúa, Chúa làm phép cho con là con hết. Mỗi lần nhức đầu kêu Chúa ơi, Chúa cứu khổ cho con, Chúa ơi lòng thương xót Chúa. Lại Chúa Giêsu con phó thác vào Chúa, Chúa chỉ bệnh cho con, nếu con tim con đánh rầm rầm thì con Chúa ơi chị cho con, không có bách xa bách gì, chỉ có Chúa thôi. Và con hết, không còn bệnh gì hết.
Còn con bệnh sao, con được Chúa chữa lành sao, mà bệnh như thế nào?
Dạ thưa cha, là con đi làm bệnh viện, bác sĩ trở về để mẹ con lo hậu sự cho con. Mẹ con cứ nhìn con, mẹ cứ khóc vì con, cứ nhìn lên mẹ của con.
Sao ba con bị bệnh viêm tụy cấp và đến bệnh viện thì bác sĩ trả về để mẹ lo hậu sự cho con, rồi sao nữa?
Vì con sợ mẹ con chết theo con, vì con nhận là mẹ để bác sĩ nói với gì con. Xong rồi trong khi đó là bà Yến ở nhà, bà Yến kêu hội mẹ đọc kinh cho con và nhắn tin cho cha, được cha nhận lời về. Xin con về đây bà Yến để dẫn con đi lên giáo điểm tin mừng. Tháng trước con đi có 37 kg, bây giờ con lên được 43 kg rồi. Thì xin cảm ơn Chúa đã chữa lành bệnh cho con.
Tội nghiệp lâu. Giống như xưa tôi còn bé, lúc nào cũng hai cái tay nữa cũng dính đầy rồi, mũi rãi cứ quẹt quẹt quẹt. Con bé này rất là dễ thương. Con đậu chú hay đậu gì?
Dạ con đậu chú. Ừ.
Rồi bố mẹ con đậu gì?
Bố con thì đậu Phật. Ừ. Mẹ con cũng đậu chúa.
Rồi bây giờ bố con có tin vào Chúa chưa?
Thì chưa, bố con nhậu hoài luôn á.
Còn mẹ con?
Mẹ con được tin vào Chúa. Dạ. Yeah.
Vì con đến đây con cầu gì cho bố?
Con cầu cho bố con bớt nhậu, siêng năng đi làm, mẹ con hết bệnh. Ừ. Anh con có công việc ổn định, biết yêu thương gia đình.
Anh con làm gì?
Dạ anh con đi làm tiếp thực ở nhà hàng á.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy là Chúa cho mình khó khăn thì mình dễ đến với Chúa. Tôi thấy Chúa cũng hơi dại quá. Nó xin có 3 mét chiều ngang, 5 mét chiều dài là 15 mét thôi. Giá mà cho nó 15 mét là nó ngoan rồi. Cho nó tới 120 mét. Rồi nó còn chia được mấy căn nhà cho con nó, có tiền có của nó lại bỏ Chúa. Chúa lại đánh cho sạch bách, không còn một đồng tiền nào để chữa bệnh. Nó lại quay về với Chúa. Rồi Chúa lại chữa nó. Ta thấy lòng thương xót của Chúa. Mình bao giờ mới chịu sáng mắt ra đây? Cứ bao giờ đau khổ bệnh hoạn tật nguyền thì mắt mới sáng ra. Còn bao giờ mạnh khỏe tiền vào như nước mà tiền ra nhỏ giọt thì mắt lại mù đi. Chắc kỳ quá vậy thưa anh chị em. Chúa của chúng ta cứ phải chịu đựng con người như vậy. Đến bao giờ mắt mày lúc thì sáng, mà lúc mày thì tối, lúc mày lại sáng, lúc mày lại tối là sao? À! Để sáng chưa?
Dạ con sáng như là mặt trăng sáng luôn kìa.
Đây, cho tặng cho con. Con phải cầm ôm lấy Chúa nha, để đừng bao giờ mà mặt trăng lại bị tắt nữa, nhớ không? Sáng như mặt trăng trời rằm, chứ không phải là sáng như đêm 30. Đây cho tặng cho bé cái máy 370 giảng bé nha. Con về rồi con lừa con đưa cho mở cho ba con nghe nha. Rồi cầu nguyện để ba con bớt nhậu đi, rồi ba con tin vào Chúa, gia đình con được sống cùng một niềm tin với nhau. Rồi đây tôi tặng cho bà cái máy 370 giảng lòng, có chưa?
Dạ,
có chưa?
Dạ chưa, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa ban cho con được hết bệnh nhì, con cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn. Còn xin Chúa ban ơn cho cha được sức khỏe và dặn dắt cho các con trên bước đường đời.
Rồi, chúc mừng cho con. Mời ba cụ. Bà tên gì?
Cha con Nguyễn Thị Hát.
Bao nhiêu tuổi?
Cha con 73 tuổi.
Bà ở đâu?
Cha con ở bên Mỹ, ở Portland, Oregon ạ.
Vâng, bà cụ 73 tuổi bên Mỹ về, bà được ơn gì của Chúa, bà chia sẻ cho mọi người.
Đấy, cha con đau bệnh 2 năm nay rồi, cứ đi cấp cứu liên tục. Xong rồi hôm vừa giờ mấy tháng nay, cái bà kia bà ấy đi Việt Nam, bà ấy bạn. Bà ấy để cho con một cái máy thế, về con nghe thế nè. 5-6 tháng này con cứ ao ước để con về, con đi đến với giáo điểm tin mừng để con xin ơn Chúa chữa lành cho con. Thế con bảo là bác sĩ nó bảo con là ung thư gan, bây giờ giai đoạn 3 rồi thì không có chữa được, mà con nhiều bệnh lắm, con huyết áp cao, tiểu đường nhiều, rồi con không còn thiếu chứng bệnh gì mà rứt đầu lắm, đầu rứt như đinh ấy, chân đây mỏi mệt, xong rồi sưng hết cả chân lên. Xong rồi cứ như vậy mà Mỹ nó cho cũng nhiều thuốc lắm, nhưng mà con uống nó chỉ hơi cầm cự thôi. Xong rồi con mới bảo thôi bây giờ thì bác sĩ chê thì đã có Chúa lòng thương xót để chữa lành cho con. Thì con về hôm nay tới đây là hôm ngày 18. Con đi thẳng ở phi trường về đây luôn, rồi con có vào con ao ước để con được gặp cha, rồi con cha ấy cho con thì con về con đỡ. Đêm con cũng không ngủ được, mà con thấy đêm con thức giấc nên con đi tiểu thì con thấy cái chân của con nó như một miếng da cộm bên trên mu hai chân bàn chân con, Thế con vào nhà con ngủ, con vẫn thập điện to. Thế con bảo không biết làm sao, mày rộm cả chân lên thế này, chắc chữa chữa lành dây rồi. Thế đến sáng này ra từ từ thấy nó hết, nó gieo hết vào, nó không còn sưng nữa. Mà cái da mặt con bây giờ nó cũng không còn sưng nữa. Còn hôm ấy con mặt nó nặng ra, xong rồi mắt con nó mờ lắm, mắt con mờ ơi là mờ. Mà thuốc ở bên Mỹ người ta cho con cũng là 100 mấy một nọ, nọ tí tí đây này này thôi, mà con bôi nó chỉ hơi giảm giảm thôi. Thì bây giờ Chúa cũng chữa con, cả mắt con cũng đỡ nhiều rồi. Mà bây giờ người con nó không còn đau nữa. Mà bây giờ con đỡ mệt rồi. Còn trước con đi đây ngoài kia, con mệt lắm, con cầm cái gì độ 1-2 ký con đi không nổi. Xong rồi con chóng mặt, con ói mửa, con nhiều bệnh lắm. Không ai nhiều bệnh như con. Tại vì con nhiều bệnh là hồi xưa con đã đụng xe, con bị vỡ gan dập mặt hơn 30 năm rồi. Con bây giờ con sang Mỹ là năm 92 cho đến bây giờ. Thì con là như vậy đấy. Con còn có một đứa con gái.
Hallelujah. Và từ Mỹ lặn lội về đây, Việt tôi tặng cho bà những món quà của lòng thương xót Chúa từ Việt Nam, nhờ bà gửi sang Mỹ dùm nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây là chàng chuỗi mân côi. Đấy, Chúa tôi bà đem về Mỹ nha. Bà đem lên máy bay bà phát. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Hallelujah.
Con gái nó bị trầm cảm. Con cũng
được hỏi chưa? Vâng, bà này là bà có một đứa con gái nó bị trầm cảm, giờ nó đỡ rồi. Bà muốn nói thêm nhưng mà không có thời gian. Mỗi người chúng ta lên nói một ít về những ơn phúc Chúa ban nha. Con được ơn gì?
Dạ, thưa cha, chồng con bị tai biến, bị liệt nửa thân người.
Chồng con bị tai biến, liệt nửa người.
Dạ, rồi bà bọn con mới nhắn tin lên rồi cho cứu chồng con mới đi được rồi cho.
Để chồng con đi được chưa?
Dạ đi được rồi.
Ơi, làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng? Con đến đây để cầu nguyện cho chồng con bị tai biến liệt nửa người mà bây giờ đã đi được.
Dạ bà bọn con mới nhắn tin lên cho giúp đỡ. Ừ.
Rồi con, chồng con tên gì?
Dạ Nguyễn Thanh Thiên.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 47.
Ở đâu?
Ở Thủ Đức.
Ở Thủ Đức. Còn con tên gì?
Con Quang Nguyễn Thị Phượng.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 46.
Rồi hai vợ chồng, chồng bị bại liệt bán thần bất toại, bây giờ đến đây cầu nguyện đã đi được. Và ai đưa chị đến đây?
Dạ bà bọn, bà giới thiệu.
Bà nào?
Bà bọn.
Bà bọn, bà có đạo không?
Dạ con, con vào đạo Phật.
Hả?
Bà bọn.
Bà bọn, bà bọn đạo gì?
Đạo, bà bọn bên đạo.
Bà bọn bên đạo, con bên gì?
Con bên Phật.
Lại thêm một chứng nhân bên Phật nữa. Thưa anh chị em, bà bọn bên đạo, còn con bị phạt.
Con là người Trung.
Rồi nghe vậy là cho biết là người không phải là người Bắc người Nam rồi. Đây cho tặng cho cái máy 300 bài giảng nhé. Rồi con về gửi cho chồng con, gửi lời thăm anh ấy nha. Rồi bảo hôm nào anh ấy đi rảnh rang, anh ấy chạy lên đây để làm chứng cho Chúa nha.
Dạ con cảm ơn cha.
Vậy con tin vào Chúa chưa?
Dạ tin.
Tin không?
Bây nào con không tôn trạng hết chứ.
Giờ con tin vào Chúa chưa?
Dạ tin.
Rồi, hallelujah. Tại vì Chúa chỉ nói với cái người mù là đức tin của con đã cứu chữa con. Rồi, mời con về chỗ. Vâng, đức tin của con đã cứu chữa con. Cho nên là thưa anh chị em, dù là mình bên nào, bên đạo hay bên Phật hay bên lương, bên nào thì bên, quan trọng là phải có lòng tin. Nếu mà không có lòng tin thì không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu mà tin thì Chúa bảo đức tin của con cứu chữa con. Giơ máy lên, đức tin của con. Con được cứu chữa là nhờ con có. Vì đức tin của con sẽ
cứu chữa
con.
Dạ con Hờ Nguồn đến từ Mà Rắc.
Con tên là gì?
Dạ con Hờ Nguồn đi đến từ Mà Rắc tỉnh Đắk Lắk ạ. Dạ.
Này mới có ai phiên dịch giùm tôi cái con tên là?
Dạ con tên là Hờ Nguyên đi ạ. À. Hờ Nguyên ạ. À.
Hờ Nguyên.
Dạ con là dân tộc ED ạ. À.
Dân tộc ED.
Dạ.
Ở đâu?
Con là ở xã Krông Chinh, huyện Marak, tỉnh Đắk Lắk ạ. À.
Huyện Marak, tỉnh Đắk Lắk. Rồi. Rồi mờ huân được ơn gì của Chúa?
Dạ con gái của con bị bệnh thiếu máu cha, con chuyên máu suốt 2 năm trời cha. Nhờ ơn có Chúa ban ơn cho bạn của con ngồi kia kìa. Cho chị lên làm chứng với con được không? Thì chị cứ lên đi. Con vui lắm, tạ ơn Chúa. Dạ con quên ạ, con chào cộng đoàn và chào cha và cộng đoàn ạ. Con
dân tộc cái văn minh vậy mà nói xong rồi mới chào cha và cộng đoàn.
Con quên ạ.
Rồi rồi đây là con tên gì?
Dạ con tên là Hà Minh Hà Vi, Teresa Hà Minh Hà Vi.
Hà Minh Hà Vi.
Con ở Buôn Giao thuộc về giáo xứ ở Vĩnh Phước ở Hà Lam C. Con cùng đến từ Đắk Lắk ạ.
Rồi con sao con biết là một thứ nhất xuống mà con dẫn cái cô này đến đây?
Lần này con dắt bạn của con thì không phải là một người đâu, lần này là con dắt là rất là nhiều người.
Bao nhiêu người?
Còn 5 người ở dưới con, ông một mù hôm bữa con xin xe lăn của cha đó. Dạ. Rồi hai đứa con của con này hết bệnh.
Hai đứa con của con được hết bệnh. Nó bệnh gì?
Tại vì nhờ con dắt bạn của con của con bạn này nên ấy hết bệnh. Dạ.
Cái gì? Con mày nói ta không hiểu.
Dạ thưa cha, con có ơn của chị Chúa ban tặng người bạn cho con là chị Thiểu cho con đến được gia điểm tin mừng.
Rồi.
Dạ hơn 2 năm trước con bệnh của con gái của con rất là nghèo khổ khốn à. Con rất là tội lỗi và bây giờ con gặp được người bạn con rất vui mừng và rất tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái của con được khỏi bệnh, con rất vui mừng. Dạ trước đây con không đạo cha, con là người không đạo ạ. Con trước đây 2 năm vừa trước rất đau khổ, cứ biết khóc thôi, con nghèo khổ khó nạn lắm, con thì tội lỗi lắm. Dạ con đi làm thì con không biết Chúa, nhưng mà con xem phim có thấy Mỹ là cứ gì mà cứ cầu Chúa, nhưng con thì không đi làm thì con không làm được việc gì. Con cứ cúi đầu xuống là con xin Chúa sẽ cứu con, ban ơn cho con khỏi bệnh con của con, cho con được làm việc xuân xảo và kiếm được miếng ăn áo mặc. Con không mong giàu sang gì, con chỉ đi làm chỉ khóc một mình thôi. Chỉ cả người hàng xóm cứ kêu con đi chung, con không đi chung, con phát điên lên cha con vì bệnh của con gái của con. Cứ một tháng đi chuyên một lần, con khổ lắm, về nhà thì chồng cứ quải phá, uống rượu xong quải phá, chồng cứ làm nông với con thôi cha. Rất con rất là khổ, nhưng mà xong cuối cùng ngày 8 tháng 6 con đi chuyển máu lần cuối cùng. Trước kia thì con gái của con cứ đi bệnh viện tỉnh á, cứ thêm cơm hộp, cứ thêm thế này thế kia. Thì đó lần cuối cùng là con bé bảo là thôi mẹ, thả chết con không muốn đi chuyên máu nữa, chuyên máu đau lắm mẹ ơi. Thì vài hôm sau con cứ khóc hoài, con không biết làm gì sao nữa, con thì nghèo khổ, nợ nần thì nhiều rồi, con chứa đâu cũng không khỏi. Thì con đi bỏi đi này đi kia khắp mọi nơi, đi thuốc bắc thuốc nam, vay đi tùm lum tầm la tiền đây đâu ở dạ. Cuối cùng thì nhờ ơn Chúa đã gửi đến người bạn của con gọi điện cho con, sau 2-3 ngày sau thì chị gọi điện. Các em cứ tin vào Chúa không? Dạ Chúa là ở đâu hả chị? Chị biết Chúa hả? Thế em thì không biết Chúa, chứ em nghe thì không biết. Nhưng mà ở giáo điểm tin mừng ở nhà bề Sài Gòn cơ em. Ủa ở tứ đợt Sài Gòn cơ em, tay trắng thế này sao em đi được? Nhưng mà chị cứ khuyên em thì em tin thì tin, nhưng mà tiền đâu ra chị? Em nghèo khổ thế này, cứ trong quái phá, cứ ghen tuông bảy bạ thế này, em khổ lắm, em không lên được. Thì
chị cứ gọi em liên tục thì chị ấy cứ bảo xe cho em 2 lần. Hôm nay em cũng là nghèo khổ lắm, chị cũng nghèo khổ bây giờ.
Giờ em đã, con của em đã khỏi chưa?
Dạ thì từ đó tới giờ thì từ lần em đến ngày 13 tháng 7 đến giờ thì con em đã khỏe hẳn rồi cơ cha. Con của con khỏe hẳn rồi.
Rồi, chúa tôi. Cuối cùng
chồng con cứ quậy phá như thế, bây giờ chồng con cũng thay đổi, nhưng mà giờ thì con muốn theo đạo thì mong cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con theo đạo suốt cuộc đời, mở lòng chồng con về và cả con của con nữa, ngang ngược không hiểu lòng mẹ thì mong cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Chiều nay con về mong cha cộng đoàn cầu nguyện cho con về bình an ạ.
Rồi đây cha, đây chúng ta thấy này là có một anh mù khao khát để làm con của Chúa, một người dân tộc khao khát được làm con của Chúa, cũng cho mình mà cho chồng và cho con của mình nữa, về để cho chồng con nghe cái máy 307 giảng này nha. Rồi đây là tặng cho con cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Con có máy chưa?
Dạ con có chuyện mình nói với cha. Bây giờ con dắt rất là nhiều người, con thiếu tiền xe cho họ, con không có tiền xe về đâu thưa cha.
Rồi rồi cha sẽ cho con tiền xe đi về, không có sao hết nha. Rồi xin
dạ con xin cha cái máy nữa cha. Cái người bạn bị bệnh thiếu máu như con đây không lên được, cho họ cho con lên làm chứng, nếu được làm chứng thì em xin cho chị mấy cái đi, cho 3 cái. Giờ con cũng có rồi, giờ thì có 2 cái nữa.
Cho cái nữa. Hồn nhiên đơn sơ nhỉ. Đây tặng cho con cái nữa. Rồi đây đây bé. Đây là đứa bé mà bị bệnh thiếu máu được Chúa chữa lành. Đây con đứng lên trên này cho mọi người thấy con. Đứng lên đây. Đứng lên. Đây là đứa bé mà cô ấy nãy giờ cô ấy nói nhưng mà nó sợ nó không dám đứng lên. Đây, cho cha cái ghế cho nó đứng lên trên đây cho mọi người thấy nó một cái tội nghiệp nó. À, con đứng lên, đứng lên trên. À, đứng lên. Đây, con tên là gì?
Dạ. Tên... Thưa cha, tên con là Dân Ea.
Con bao nhiêu, con mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con 5 tuổi.
Học lớp mấy?
Thưa cha, con học lớp giáo.
Thưa cha, con học lớp 6.
Con 5 tuổi mà học lớp 6, ngon vậy chứ không phải chơi đâu. Rồi mai mốt con có đi tu không? Có đi tu không?
Con đi theo đạo.
Con đi theo đạo.
Con đi theo đạo. Hallelujah. Đây cho tặng con cái máy nha. Và đây là tiền xe để cho đoàn của chúng con đi về. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Đây con. Rồi hallelujah. Rồi xin mời những người nào. Hai vợ chồng lên đây con. Con đi tu không? Con đi theo đạo. Quá hay câu trả lời. Rồi anh được ơn gì của Chúa? Anh tên gì?
À, thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Hữu Thường. Năm nay con 54 tuổi. Con ở giáo xứ Sầm Sơn, giáo phận Thanh Hóa.
Con là Maria Nguyễn Thị Lan, ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, ở ngoài Bắc.
Hai đứa.
Con là chồng chồng con đấy ạ.
Bây giờ phụ nữ rồi làm chồng. Chồng con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, là chồng con là bốn đạo mới. Từ lúc rửa tội được 15 năm nay rồi. Nhưng mà từ khi mà chồng con rửa tội thì cha sở cho chịu lễ và chịu phép thêm sức luôn. Thì từ đó trở đi cha chồng của con không bỏ xưng tội chịu lễ luôn. Và đến nay vào đây được Đức Chúa Thánh Thần thúc đẩy thì chồng con đã xưng tội chịu lễ ạ.
À, con bỏ xưng tội chịu lễ vậy là bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha là 15 năm ạ.
Rồi sao mà hôm nay vào đến tới giao điểm tin mừng này mà con quyết định con đi xưng tội rước lễ xong 15 năm con đã bỏ Chúa?
Vì thưa cha là con ở nhà con cũng nghe bạn bè nói, con mở mạng lên con xem YouTube là thêm những bài giảng của cha. Rồi con nhờ cái thằng bạn mua cho con một cái đài. Vậy thế là đài hư, con lại lấy cái thỉa ra, con bỏ vào điện thoại để con nghe. Nghe như thế là con thấy thẩm thấu quá đi những cái lòng thương xót Chúa như thế này. Cho nên là con vào con này đó là con xin tội chịu lễ ở trong này.
Thần có
con được ơn gì?
Thưa cha, là ơn thứ hai là ơn của con trai của con. Con trai của con là học ở ngoài Hà Nội mà suốt 4 ngày không điện về cho bố mẹ. Đến ngày thứ tư quá kiệt sức đi thì con của con mới điện về cho bố mẹ. Thì trên đường điện cho bố mẹ thì bạn, hai đứa bạn của con đã đem con của con đi đến bệnh viện đi cấp cứu. Thì điện về cho bố mẹ thì chồng con đây đã bắt taxi từ Sầm Sơn mà ra đến Hà Nội. Thì con ở nhà con nhắn tin cho cha khoảng 10 đến 15 phút thì cha trả lời ngay. Và đến 8 giờ tối thì con của con đã đỡ sốt, đến 8 giờ sáng mai xuất viện luôn.
Đây, tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót mà 15 năm mà đi từ Sầm Sơn để bay vào trong tới giao điểm tin mừng với chỉ một chuyện duy nhất là xưng tội. Ta thấy kỳ diệu lắm. 15 năm sống trong bóng tối, 15 năm mắt đức tin bị mù mờ, nhưng vào trong này ánh sáng lòng thương xót chiếu soi vào cho lương tâm của anh ấy và đánh động trái tim anh ấy. Anh quyết định là đi xưng tội. Một người bổn đạo mới nha thưa anh chị em, khó lắm. Họ lấy vợ, họ theo đạo, nhưng mà sau đó rồi thì được vợ con thôi nhà thờ là chuyện bình thường. Nhưng mà ánh sáng lòng thương xót Chúa đã chiếu soi vào cặp mắt linh hồn bị mù lòa của anh ấy, và anh ấy đã được quay trở về với bí tích hòa giải. Mà nhờ việc là anh ấy nghe cái máy này, nghe đến mức độ mà cái máy nó hư, anh lấy thẻ nhớ ra, anh cho vào trong điện thoại, anh nghe tiếp. Nhờ đó mà anh được ơn quay trở về. Tôi tặng lại cho anh cái máy mới, vì cái máy cũ đã bị hư. Xin Chúa chúc lành cho anh chị nha. Tặng cho chị cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi, xin mời. Chúng ta cứ từ từ, nhiều người giơ tay lên làm chứng cho Chúa, nhưng mà vì thời giờ không có cho phép cho nên cứ từ từ.
Dạ, thưa cha, con chào cha và cộng đoàn. Con là Mata Phan Thị Thanh, con ở Nam Đàn, Nghệ An. Con bị bệnh viêm tủy cấp dẫn đến mãn tính 10 năm. Và 5 năm sau đây thì con bị nặng lắm. Tháng nào con cũng phải đi cấp cứu. Và cấp cứu thì thường vào ban đêm, cứ 1-2 giờ sáng là con cứ đau rồi nôn là cứ phải đi cấp cứu. Để đến năm hè 2015 thì một tai nạn xảy đến cho gia đình con. Đó là đứa con gái 12 tuổi bị đuối nước, và từ đó thì căn bệnh của con càng nặng thêm, và người con còn 30 mấy ký. Đến khi bà cô ở Đắk Lắk về quê chơi thì thấy con đau lắm, con đau quá thì bà cô thấy tội nghiệp thương và cho con cái số điện thoại của cha. Và bây giờ con nhắn tin cho cha thì cha đã trả lời là con yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và khi đó thì con như được ơn của Chúa, con bình tĩnh lại. Vì cái từ khi con gái con mất thì con mất tinh thần, rồi người không còn tinh thần gì nữa. Rồi từ đó thì mẹ con thương con, cho nên mẹ con đã dẫn con vào đây. 2016 là mẹ dẫn con vào đây. Thì con vào lụp chụp lắm, con không biết đường. Bà cô bảo là vào Đắk Lắk, rồi con yếu quá không đi được xe. Mẹ mua vé máy bay đưa con vào tới Đắk Lắk, chờ đoàn xe của Đắk Lắk dẫn vào, con không biết đường. Và mãi thì không thấy xe đi, vào nhằm mùa cà phê họ không đi. Và cuối cùng thì con và mẹ con bắt xe, rồi có anh em của con đi máy bay vào nữa và dẫn con vào đây. Thì khi đó vào thì vào chiều rồi, đến giờ cha đặt tay thì con được lên đặt tay. Đặt tay xong thì da gà con nổi lên hết. Và lễ xong thì con đi về luôn, vì con phải mua vé 2 chiều nên con phải về luôn. Và khi đó về nhà thì con thấy khỏe lắm, con hết bệnh luôn. Rồi 2 tháng sau tự nhiên đau lại, nôn nhiều, lại đi cấp cứu. Nhưng mà ra 2 ngày bác sĩ lại cho con đi tuyến trên, không thấy đỡ. Thì con im lặng không nói, người lớn đi, con bảo con trai con đưa con đi.
Và trên đường đi thì con cứ lần chuỗi mang chuỗi hạt thương xót. Và xuống đến bệnh viện thì có kết quả thì bác sĩ bảo tủy cơ đâu có vấn đề gì đâu, đẹp mà. Thế là con mừng quá, con về luôn, con không nhập viện nữa. Vì bác sĩ bảo con có nhập viện không thì con nói không nhập nữa và con về. Thứ hai là con 2 tháng trước đây con bị biếu cổ với lại u tuyến giáp. Bác sĩ cho con giấy đi tuyến dưới để mổ. Nhưng mà trước khi đi thì con xin nhóm lòng thương xót của xứ con cầu nguyện cho con. Và con cũng đọc kinh cầu nguyện thì xuống đến tuyến trên. Thì họ bảo không phải mổ nữa, chỉ phải uống thuốc rồi hàng tháng đi khám lại. Thì mấy ngày vừa rồi con mới đi khám lại đây thì đã hết. Cho nên con quyết định lần này con sẽ vô làm chứng và tạ ơn Chúa.
Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng. Con đi về tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa.
Con có rồi, nhưng mà con về cho người bạn của con bên Lương. Nó bị mất ngủ 6 năm và nó cũng nhắn tin cho cha nhiều rồi. Và nhờ con lần này vô cầu nguyện cho nó.
Rồi, mời cô áo vàng ở đây. Nhanh. Rồi, con được ơn nhìn văn tất.
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Hạ, con ở Thanh Hóa. Con xin con chào cha và con chào cộng đoàn. Dạ, con được cha chữa lành, con bị quỷ ám. Hôm thứ sáu con tới đây thì con lên đây thì con vẫn khỏe bình thường. Đến lúc con với nói với cha là con bị như vậy. Vậy là cha vẩy nước phép cho con cái, tự nhiên người con nó mềm ra. Xong cha lại đặt tay vào trán con đây. Thì con thấy là đã mềm không đi được nữa, nhưng con cố gắng con gượng. Xong con đi xuống dưới chỗ lòng thương xót của Chúa kia con ngồi. Vì con vừa đi đến ghế thì con xỉu luôn, con không biết gì nữa. Vậy mấy chị đấy tưởng con trúng gió, lại bế con lên ghế. Thì lúc bây giờ là con đang đọc kinh lần hạt. Thì lần hết 50 kinh lần hạt của mẹ xong thì con vẫn đang thấy bình thường. Đến lúc mà đọc kinh đến lòng thương xót của Chúa là bắt đầu trong người con lại nôn nao, không thể chịu được trong người con. Vậy đến lúc con bảo chứ con nghĩ là con đã nên cha đặt tay rồi thì con không thể nên nữa lại phải tội. Vậy xong con với tự
giá bà nào nghĩ vậy đỡ nhỉ.
Vậy xong con lại không, con không dám lên. Thì tự nhiên là ở trong tim con, ở gần chỗ tim đây, thì tự nhiên nó nóng hổi lên. Vậy xong có người bảo con về này, con cứ mạnh dạn lên cha. Đấy, cha đang nhìn con cười đấy. Thì đúng con nhìn lên cha, cha đang cười với mấy người đặt tay thật. Vậy xong con chảy nước mắt ra. Vậy là một ở bên phải con đây bảo về này, mày hôm nay mày sẽ phải thua. Thì bên trái con ở chỗ nách đây nó lại bảo là hôm nay nó không chịu thua. Vậy xong con cứ nghe hai bên nói qua nói lại như vậy. Vậy xong đến lúc con với gọi cái chị ở bên là bảo con là con đi lên với Chúa. Thì con bảo con lên nhưng mà nó giữ đét con, không cho con lên. Nó con nhúc nhích, không thể nhúc nhích được. Này Chúa, con muốn lên với Chúa lắm. Sẽ xong anh này này, anh ấy bảo con nè, đi lên đi. Nhưng con bảo là này Chúa, ma nó giữ em chẳng bước được. Vậy là con với ở bên phải con đây bảo đây này, bảo với mấy chị ở chung quanh đấy là đọc kinh to lên thì con sẽ thắng. Vậy con với bảo với chị về chứ, mấy chị ơi đọc kinh cứu em với. Nhưng mấy chị đấy lại không có tin lời con nói. Vậy xong con đi lên đây, xong con lên đây thì cha với đặt tay cho con. Là cha không đặt tay đâu, nhưng mà cha nhìn thấy con cái là cha với vải nước phép. Thì con với té xuống rồi con xỉu thì nó bảo là nó sẽ đi ra nối này. Nhưng mà có một người bên này bảo nó là ở trên này có Chúa, mày không đi được. Vậy
bây giờ cuối cùng bây giờ con khỏe chưa?
Bây giờ là con khỏi hẳn rồi. Con có 10 cái máy, con ủng hộ người nghèo. Để con xin chia sẻ với lại mấy người cùng hoàn cảnh mà không có được cơ hội như con. Con đọc mấy cái lời của Chúa có được không ạ?
Rồi. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những cái cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng nó khủng khiếp lắm. Nhiều lúc mình muốn bước ra khỏi bóng tối nhưng mà ma quỷ nó lôi kéo chúng ta lại. Nhất là những người muốn đi đến lòng Chúa thương xót. Đây là kinh nghiệm của rất nhiều người muốn đến về lòng Chúa thương xót nhưng mà ma quỷ nó giữ, nó ngăn cản, nó không cho mình đến. Rồi có những người mà muốn đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót, ma quỷ nó cũng giữ mình lại. Rồi nó có khi nó dùng chồng mình để chống, có không? Có khi nó dùng chính con mình để chống, có không? Có khi nó dùng chính những anh em tu sĩ trong cộng đoàn mình để chống, có không? Cho nên Chúa nói là ma quỷ dùng bàn tay của con người để chống phá công việc đó, để nó lôi kéo mình vào trong bóng tối, chứ nó không muốn mình ra khỏi ánh sáng. Ma quỷ là bóng tối, Thiên Chúa là ánh sáng. Bóng tối và ánh sáng không thể hòa hợp được với nhau. Cho nên chỗ nào mà có Thiên Chúa, chỗ nào có ánh sáng thì bóng tối ma quỷ nó phải lùi đi. Và nó lùi đi, nó dễ chết thì nó gầm gừ, nó tìm mọi cách cản phá. Cho nên có nhiều khi chúng ta thấy trong cộng đoàn có những người mà tự nhiên quậy phá, có những người tự nhiên gây gỗ, có những người tự nhiên là làm những công việc làm náo loạn mất trật tự. Đó là những người đó, bàn tay của ma quỷ nó xúi phá, nó lôi kéo để cho mình làm cái điều đó. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa nói các con đừng sợ, như là những người nói với cái người mù hôm nay, đừng sợ, thầy gọi anh đó, đừng
sợ.
Mày lên, đừng
sợ.
Đừng
sợ.
Đừng
sợ.
Có được cái gì?
Dạ, 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 chào cha. Dạ con được nhiều ơn lắm. Dạ con được ơn là con hoán cải, con bỏ Chúa, con có tội lỗi nhiều, con bỏ Chúa 19 năm ạ. À.
Bỏ Chúa 19 năm, lại 19 năm sống trong bóng tối của ma quỷ, của sự dữ. Nhờ đâu mà chị được sáng mắt ra sau 19 năm chị bỏ Chúa?
Dạ con vào đây thì có một trong giáo hội con có tổ chức đi lòng Chúa thương xót ở Chí Hỏa. Thì từ đấy là con chờ cầu xin Chúa là con hoàn cải từ người đó để con xin tội trước nể. Rồi con thứ hai của con là con bị ung thư dạ dày tá tràng. Thế là con bị polyp rồi, xong bắt đầu con đi tái khám. Tái khám thì họ bảo này này có u nữa mà này mọc đen. Thế là con cho con lên đây xin Chúa để con ở nhà cũng cầu xin Chúa. Thì Chúa này cứ thoát bệnh nạn cho con khỏi ạ. Bữa thứ ba là con râu con ấy là có bầu được 7 tháng ạ. Nhưng mà nó bị đồng thai ạ. Đồng thai nhưng mà đi bốn bệnh viện cứ đi bệnh viện này chuyển đến bệnh viện khác chuyển đến bệnh viện khác, đến bệnh viện cuối cùng là bị bong rau hà ra 2/3 rồi, không thể nào cứu được nữa.
Ra cái gì?
Bong rau à, coi như là nó bị chảy xong mà nó bong rau ra được 2/3 rồi, coi như là không thể cứu được nữa. Thì có bỏ thôi mà con bảo chứ con cứ tín thác vào Chúa rồi Chúa sẽ chữa lành cứu con. Thế mà bây giờ con sinh cháu hai sinh đôi mà được 3 tháng đấy ạ.
Nó bong rau là
nó bong 2/3 rau ạ. 2/3 rau.
Thôi không có biết. Nhưng mà đại khái là có nguy cơ là sảy thai đúng không?
Dạ.
Là không thể sinh được. Mà cuối cùng thì lại là sinh, không như là sinh một mà là sinh đôi. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, thấy chưa?
Dạ, con cảm ơn.
Rồi, tôi gửi tặng cho cái đứa mà nó bong rau ấy nha. Cái máy 307 giảng cho hai con của nó nghe nha. Đây là cái cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa và cây quạt giao điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi bây giờ còn ai là người đạo Phật không? Ưu tiên cho những người đạo Phật. Đạo Phật không được ơn chứ còn không phải bà đạo gì. Bà ngồi yên, ngồi yên đó thì ngồi đó từ từ. Bà đạo gì? Đạo Phật hả?
Dạ, con chào chị. Con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Thanh Tòng. Con là Maria Liễu Hoa Mùi. Con là người Tàu.
Con là người gì?
Người Tàu cha.
Người Tàu cho chăng tay hôm hôm nay có người Tàu lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Vâng. Người Tàu mà con tên là gì?
Dạ con tên là Maria Liễu Hoa Mùi.
Liễu Hoa Mùi. Vâng, Liễu Hoa Mùi hôm nay Liễu Hoa Mùi bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 48 tuổi.
Được, con theo đạo từ năm từ bao giờ?
Dạ được sắp 21 năm rồi cha.
Rồi.
Dạ thưa cha, con có hai cái căn bệnh. Nói chung là con theo đạo có thì con theo đạo thôi, con cũng có đi lễ luôn. Nhưng mà con có bệnh mắt ngủ từ 15 năm rồi đó cha. Thế là con đi biết bao nhiêu bệnh viện luôn mà không khỏi gì hết cha. Tối con giống như là người khùng đó cha. Thế là xong rồi tự nhiên đứa con của con á, nó nói là mày ơi con có số điện thoại của cha nè. Thế là con nói trời ơi sao hên thế, con nhắn tin dùm cho mẹ đi. Thật sự con cũng không biết nhắn tin đâu cha. Thế con của con nó nhắn tin cho cha cầu, xin cha cầu nguyện cho con và cộng đoàn cầu nguyện cho con có căn bệnh khó ngủ. Thế là con của con nó vừa nhắn tin xong một cái, hai ngày sau con tới nhà má con á, thế có một cái chị tới thăm má con. Thế chị hỏi con là dạo này ngủ thế nào rồi. Con nói chứ là em mới nhờ con của con nó nhắn tin cho cha. Thế chị hỏi con là vậy có đi đến Cha Long không. Con kêu trời em thích lắm mà em chẳng có biết đường đi. Thế là chị gọi điện cho cái chủ xe đó. Thế là cho con đi tới ngày 8 tháng 4 á cha. Con lên đây thế là con nói với cha đặt tay cho con có bệnh như vậy đó. Thế là bây giờ con về con ngủ ngon lắm cha ơi.
Hallelujah.
Con ngủ rất là ngon luôn. Rồi con cũng có thêm một cái căn bệnh là đau gáy á cha. Khóa cốt gáy đó. Xong rồi con cũng cả cái đó cả gần một chục năm nay luôn rồi đó cha. Thế xong con cũng đi làm thứ hai nữa, cỡ một tháng sau con cũng đi. Con lên đặt tay thì con cũng có nói cha. Thế là cha vỗ sau gáy con đó. Thế là bây giờ về con á, không bao giờ con bẻ gáy cổ nữa. Một ngày con phải bẻ 20 lần như vậy. Mà bây giờ từ lúc đó giờ con chẳng bẻ được ngày nào nữa, lần nào cha. Vậy á, con cũng xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Rồi con là người Tàu. Vậy thì con có biết đọc kinh bằng tiếng Trung Hoa không?
Dạ không cha, tại vì ba con chết lúc đó con có 5 tuổi rồi cha.
Có biết tiếng Tàu không?
Dạ không luôn.
Con mất gốc luôn.
Dạ mất.
Hallelujah. Mất gốc gì thì mất, nhưng mà đừng có mất gốc làm con Chúa. Đó mới là điều quan trọng. Đây cha tặng cho con có máy chưa?
Thưa cha con có rồi cha.
Rồi vậy cha tặng cho cuốn tập sàn nhờ mẹ đến với Chúa nha. Liễu A Mùi. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Bao giờ mà con đi sang Trung Quốc á, thì con đi con loan truyền lòng Chúa thương xót. Ở bên Trung Quốc có hơn 1 tỷ người, họ chưa biết lòng Chúa thương xót. Liễu A Mùi hãy đi Trung Quốc loan truyền lòng Chúa thương xót cho 1 tỷ người nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi hallelujah. Hallelujah. Rồi xin mời người anh em.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Nguyễn Văn Nho ở Nghệ An, thuộc Yên Thành, Thọ Thành, Nghệ An. Thì con năm nay 35 tuổi. Hiện nay là đi nghề xây dựng.
Rồi, con được ơn gì?
Con vào đây là được ơn là nhờ là Chúa tín thác và con chữa cho con thôi là cái bệnh là dị ứng chi. Nay thì rất là khỏi, là con mới vào bữa mồng 11 tháng 10 thì con vào đến đây thì đã vào cha xin cha cầu nguyện cùng cộng đoàn chữa cho con thôi được cái bệnh dị ứng chi.
Dị ứng gì?
Chi măng.
Bây giờ
thì con là nghề thợ nê và cũng là được ơn là cầu nguyện cho vợ con là bệnh soi thần nay là giảm được 70%. Ta dường có dư còn là có thỉnh thoảng đau lưng nữa thôi. Thì con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha cùng cộng đoàn, và cùng cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con và con được là các bệnh khác.
Rồi, con là người đạo gốc hay đạo theo?
Con là người ngoại đạo ở bên Lương, mà hồi trước cái là bố của con là mẹ con cầu cho con là đi đến là nhà thờ An Tôn cầu cho con là được ơn của
bố mẹ con. Có đạo không?
Không ạ, bố con là làm người giáo viên, mẹ con là làm nông.
Còn không ai có đạo cả?
Dạ, không ạ.
Và ai đã dẫn hướng dẫn con đến đây để con cầu nguyện và Chúa chữa lành cho con bệnh dị ứng với xi măng, và vợ con là bị bệnh
sỏi
thận? Dạ. Ai dẫn?
Con có người chỉ là Nguyễn Thị Hạo và người anh Nguyễn Tăng Tiến Tài, cùng là anh ruột trong là
vâng. Thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo. Hôm nay anh ấy nói một câu mà chúng ta cười, tức là anh ấy nói rằng là Chúa tín thác vào con. Đúng hay sai? Sai hay đúng? Anh chị em nghe rõ này, nếu Chúa không tín thác vào ta, Chúa có hiện diện ở đây hay không? Nếu Chúa không tín thác vào tôi, Chúa có trao cho tôi cái nhiệm vụ là đi loan truyền lòng Chúa thương xót hay không? Nếu Chúa không tín thác vào anh chị em, Chúa có nhờ anh chị em các con hãy đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất hay không? Cho nên một điều mà ta thấy lòng thương xót của Chúa không thể suy thấu được, đó là vì thương xót chúng ta mà Chúa tín thác, Chúa trao cho chúng ta ngay con một yêu quý mà Ngài còn trao cho chúng ta nữa. Ngay con một yêu quý mà Ngài còn chẳng tiếc gì mà đã trao cho chúng ta, nốt con của Ngài cho chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Để mày muốn làm gì thì làm, có ai dám dại dột gì giao chứng cho ác không? Trả lời, có ai dại dột gì giao chứng cho ác không? Ngồi yên tại chỗ. Ngồi yên tại chỗ. Nghe cho rõ, đây là một điều rất là quan trọng mà hôm nay nhờ một người ngoại đạo này nói cho chúng ta, để mình sáng được con mắt ra. Sáng con mắt ra, xưa đến giờ mình chỉ nghĩ rằng mình tín thác vào Chúa, mà thực sự ai là người tín thác vào Chúa thực sự giơ tay? Ta thấy không? Có lúc mà mình khó khăn thử thách, mình chạy đến với Chúa, mà khi khó khăn thử thách quá thì ta lại không có tín thác vào Chúa suốt lại. Khi mà thử khoan thử thách quá thì ta lại không có tín thác vào Chúa nữa. Đấy, nhưng mà Chúa thì vẫn một mực, cho dù ta phản bội Ngài, Ngài vẫn không phản bội ta. Cho dù ta bất tín bất trung, Ngài vẫn luôn trung thành với ta. Vì Ngài đã hứa thì không bao giờ Ngài hứa hẹn lèo, không bao giờ hứa quậy, không bao giờ Ngài bỏ cái lời đã hứa. Một lời thầy hứa thì giữ mãi mãi. Cho nên đó là lòng tín thác của Chúa vào con người. Mặc dù con người bất xứng, mặc dù con người bất trung, mặc dù con người bất tín, nhưng Chúa vẫn luôn tín thác, và Chúa đã trao con một của Ngài cho chúng ta là như vậy. Tặng cho anh bạn cái máy 300 bài giảng. Cảm ơn anh rất nhiều. Một người cho chúng ta thấy rằng Chúa thương xót chúng ta đến mức độ mà Chúa tín thác vào ta.
Cho con làm chứng thêm đâu với thần cụ là gì là thôi rồi. Giờ thái quá thì con được ơn của Chúa là chữa lành là cái thái quá đốt sông cụ, thì dư con là thôi rồi. Dư vô là dư khỏe mạnh này, rồi thái quá khớp tay này, dư đi làm là vô tư, thấy khỏe mạnh lắm.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi mời anh bạn về chỗ ngồi đây luôn cho khỏi đi xuống cho vướng. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta hôm nay Chúa đã cho mình sáng con mắt linh hồn ra để thấy được một cái chân lý, đó là gì? Chúa tín thác vào con. Cho dù con mù lòa, dại dột gì mà trao ngọc báu cho người mù lòa, vậy mà Chúa trao cho ta. Dại gì mà trao cả một cái gia tài cho một cái người mà mắt không sáng, vậy mà Chúa đã trao cho ta. Và Chúa trao cho ta chính mình Thánh Chúa Kitô. Đấy, Chúa trao cho những con người mù lòa cả thân xác linh hồn, cả thần tính, nhân tính, thiên tính của Chúa trao hết cho chúng ta. Đấy là lòng tin thác mà Chúa dành cho mỗi một người chúng ta. Hallelujah! 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 Amen. Rồi, những anh chị em nào muốn làm chứng nữa thì sau còn lễ 7 giờ. Con ở lại lễ 7 giờ con làm chứng nha. Những anh chị em khác còn lấy 7 giờ nữa và ngày mai vẫn 5